Đài Paris, RFI, Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp. Thành Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 12, 2016. Thế giới chờ đón năm 2017 với an ninh được tăng cường do mối đe dọa khủng bố. Philippines muốn dời địa điểm tập trận với hải quân Mỹ khỏi khu vực Biển Đông. Tổng thống Nga Putin bất ngờ quyết định không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa Washington. Kính thưa quý vị, hôm nay cả thế giới, đặc biệt là tại châu Âu và Hoa Kỳ, người dân đang chuẩn bị đón mừng năm 2017. Nhiều nước đã tăng cường an ninh chặt chẽ hơn sau một loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhắm vào thường dân. Các cơ quan an ninh đang rất sợ tái diễn những vụ tấn công bằng xe tải nhắm vào đám đông như ở Nice ngày 14 tháng 7 hay ở Berlin ngày 19 tháng 12. Vào lúc 13 giờ giờ quốc tế hôm nay, thành phố Sydney của Úc đã là thành phố đầu tiên bước sang năm 2017 với màn bắn pháo bông ngoạn mục trước 1,5 triệu người dân. Nước Úc cũng là một quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố, cho nên chính quyền nước này đã huy động thêm 2,000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho Sydney, nhất là sau vụ bắt giữ một người đã có những lời đe dọa liên quan đến ngày Tết Dương lịch. Trước đó, chính quyền Canberra cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố nhân ngày Noel. Bên nước Indonesia láng giềng, chính quyền Jakarta cũng loan báo cách đây vài ngày đã chặn đứng một âm mưu khủng bố của một nhóm có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo nhân ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Còn tại châu Âu, ở Paris, như mọi năm, khoảng 500,000 người sẽ kéo đến đại lộ đẹp nhất thế giới, Champs-Élysées tối nay. An ninh tại thủ đô cũng như trên toàn nước Pháp đã được tăng cường tối đa với tổng cộng gần 100,000 cảnh sát hiến binh và binh lính được huy động. Thủ đô Berlin của nước Đức, nơi hàng năm vẫn thu hút hàng trăm nghìn du khách đến mừng năm mới, cũng đón giao thừa trong không khí cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố. Cảnh sát Berlin có thêm một số biện pháp an ninh mới. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Ironie de l'histoire, des blocs de béton empêchent tout intrusion.
Một điều trớ trêu của lịch sử, đó là các khối bê tông được dùng để phòng ngừa xe biên lại được đặt đúng ở nơi trước đây từng có bức tường chia cắt Berlin. Cảnh sát được trang bị súng tự động. Đây là hai biện pháp an ninh mới của năm nay sau vụ khủng bố ngày 19 tháng 12. Du khách chỉ vào được đại lộ 17 tháng 6, khởi đầu từ thành Brandenburg sau khi bị kiểm tra kỹ lưỡng. Các túi đồ cồng kềnh và các vật nguy hiểm bị cấm. Đây không phải là các biện pháp mới. Viên cảnh sát trưởng Berlin Klaus Cannon cho biết, từ ngày 19 tháng 12, việc kiểm soát an ninh về cơ bản không thay đổi. Chúng tôi có thêm biện pháp dùng các khối bê tông để một vụ khủng bố với xe điên đâm vào đám đông như vụ 19 tháng 12 không thể tái diễn. Ngay từ chiều thứ Sáu, hai cây số của đại lộ nói trên đã được mở cho du khách. Nhiều cuộc biểu diễn âm nhạc sẽ diễn ra trước cửa thành Brandenburg. Ngày hôm qua vào buổi chiều, nhiều du khách đã có mặt tại đây, trong số họ có một cặp thanh niên người Pháp. Họ dự đoán chắc chắn sẽ có việc kiểm tra trước khi vào khu vực này, nhưng đây là chuyện bình thường, mặt khác cũng không thấy nhiều quân nhân hay cảnh sát, mọi việc có vẻ yên ổn. Hồi năm ngoái, khoảng 200,000 người đã đón đêm giao thừa tại cửa thành Brandenburg. Hiện tại, những người phụ trách ngành du lịch không ghi nhận hiện tượng hủy đăng ký chỗ.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, lực lượng cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động trong những ngày cuối của năm 2016. Họ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho hàng triệu du khách mà không ngăn cản các hoạt động, lễ hội và vui chơi. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capumacho tại Washington cho biết các vụ khủng bố tại Nice và gần đây tại thành phố Berlin của Đức vẫn còn hằn sâu trong tâm trí người dân Mỹ.
Les centres-villes de San Francisco, Las Vegas et
trung tâm các thành phố San Francisco, Las Vegas và đặc biệt là New York giống như các pháo đài trong ngày cuối cùng của năm 2016. Các biện pháp an ninh xung quanh khu vực lễ hội đón năm mới được tăng cường nghiêm ngặt. James O'Neill, người phụ trách an ninh tại Manhattan, giải thích nhân viên của ông đã nghiên cứu các cuộc tấn công bằng xe tải điên ở Nice và Berlin. Ông cho biết không nhận được báo động về nguy cơ khủng bố nhắm vào quảng trường thời đại Times Square hay trong buổi tối giao thừa nói chung. An toàn của người dân sẽ được bảo đảm vì lực lượng an ninh cũng như cảnh sát có mặt khắp nơi. Đêm giao thừa sẽ là một trong những sự kiện được bảo vệ tốt nhất căn cứ vào các biện pháp mà họ triển khai. Thực vậy, lực lượng được triển khai xung quanh quảng trường thời đại thật ấn tượng, 65 xe thu gom rác chở 15 tấn cát nhằm giảm nhẹ cú sốc trong trường hợp xảy ra. Bất kỳ vụ tấn công bằng xe tải nào, khoảng 100 xe cảnh sát được tăng cường cùng với sự có mặt của các chuyên gia về chất nổ và chó nghiệp vụ. Hai điểm kiểm tra được dựng lên để rà soát người ra vào Broadway, nơi sẽ có hơn 1,000,000 người đến chờ thời khắc chuyển sang năm mới. Người dân cũng được yêu cầu mang ít vật dụng, ô dù và túi lớn bị cấm hoàn toàn. sự hiện diện của cảnh sát nhằm trấn an người dân sau không hề ảnh hưởng đến đêm hội, nổi tiếng với sự kiện đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Philippines muốn dời địa điểm tập trận với hải quân Mỹ. Theo hãng tin Reuters hôm qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng của nước này dời địa điểm tập trận chung với hải quân Mỹ ra khỏi khu vực Biển Đông vào lúc mà Manila đang cố cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, các cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ có thể được dời đến khu vực Mindanao. Philippines trước đó đã quyết định giảm con số các cuộc thao dược quân sự với đồng minh lâu đời Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Duterte quyết định xoay trục sang Trung Quốc. Khi đến thăm Bắc Kinh vào tháng 10 vừa qua, ông Duterte thậm chí đã tuyên bố chia tay với Mỹ, quốc gia mà từ năm 2002 cho đến nay đã viện trợ quân sự tổng cộng gần 800 triệu đô la cho Philippines. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Philippines đã nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc, và nói là không có gì cấp thiết trong việc yêu cầu Bắc Kinh thi hành phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về vụ kiện Biển Đông đưa ra vào đầu tháng 7 vừa qua, nhưng đã bị Trung Quốc bác bỏ. Tuy vậy, Tổng thống Duterte xác định rằng nếu Trung Quốc bắt đầu khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền Philippines, thì ông sẽ áp dụng phán quyết của Tòa trọng tài để chống Bắc Kinh. Về phần Đài Loan thì sẽ không nhượng bộ trước những áp lực của Trung Quốc ngay cả khi Bắc Kinh dùng những biện pháp hăm dọa cũ kỹ. Tuyên bố trên được Tổng thống Thái Anh Văn đọc trong bài diễn văn hôm nay. Nhân Tết Dương lịch, căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng thêm một nấc kể từ khi Tổng thống tân cử Donald Trump điện đàm với Tổng thống Đài Loan.
Theo AFP, bà Thái Anh Văn cũng kêu gọi chính quyền Trung Hoa lục địa nên bình tĩnh, đồng thời khẳng định sẽ không cúi mình nhưng cũng không sử dụng con đường đối đầu từ ngữ trong nhân văn. Bà khuyến khích Bắc Kinh nối lại đàm phán để tìm ra một giải pháp hợp tình hợp lý. Trong khi đó, theo ba nguồn tin ẩn danh của Reuters, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Đài Loan. Một số người cho rằng Bắc Kinh xem xét tổ chức tập trận gần hòn đảo tự trị mà Trung Quốc vẫn coi là một tỉnh, vì vấn đề Đài Loan trở thành chủ đề chính ở mọi cấp bậc trong quân đội Trung Quốc trong những tuần vừa qua. Một số khác thì cho rằng Bắc Kinh sẽ đưa ra một loạt biện pháp kinh tế để làm tê liệt Đài Loan. Tháng 6 năm nay, Trung Quốc tuyên bố ngừng mọi liên lạc với Đài Loan vì chính phủ mới do bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến đứng đầu không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất. Nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với Hồng Kông, đặc khu kinh tế hiện đang được hưởng quy chế một nhà nước hai chế độ. Ông Vương Quang Á, tránh văn phòng Hồng Kông Macau của Trung Quốc khẳng định trong một tạp chí được Reuters trích dẫn ngày hôm nay là không có chỗ cho một Hồng Kông độc lập vì Hồng Kông là một phần không thể tách rời của đất nước, hết lời dẫn.
Tại Hàn Quốc, thêm một diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng chính trị, một cựu bộ trưởng y tế bị tạm giam hôm nay vì bị tình nghi liên quan đến đường dây tham nhũng do quân sư của Tổng thống Park Geun Hye điều hành. Hãng tin Yonhap cho hay là tòa án quận trung tâm của thủ đô Seoul đã ra lệnh tạm giam theo yêu cầu của Viện Công tố. Trong thời gian bị tạm giữ, bị can Myon Hyun Pyo, nguyên bộ trưởng y tế hiện đứng đầu Quỹ Hưu trí Quốc gia, thú nhận rằng khi còn là bộ trưởng, ông đã gây áp lực lên Quỹ Hưu trí Quốc gia để cơ quan này hậu thuẫn một vụ sát nhập trong nội bộ tập đoàn Samsung, vốn bị nhiều chỉ trích. Đây cũng là điều mà cơ quan điều tra nghi ngờ. Cựu bộ trưởng y tế là một người thân cận với Tổng thống Park Geun Hye. Trong vụ này, tập đoàn Samsung bị tình nghi đã hối lộ cho quân sư Choi Soon-sin, bạn thân của Tổng thống, để tác động đến chính phủ, để chính phủ hậu thuẫn trong vụ sát nhập. Vụ sát nhập năm 2015 được coi là bước đệm quan trọng để bảo đảm cho việc con trai của chủ tịch tập đoàn Samsung trở thành người thừa kế một cách yên ổn. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây bất ngờ khi quyết định không trục xuất một ai để trả đũa việc Hoa Kỳ trục xuất 35 người bị coi là gián điệp Nga sau khi tố cáo Moscow can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã thông báo các biện pháp trừng phạt Nga bị cáo buộc đã chỉ đạo các vụ tấn công tin học để tác động đến kết quả bầu cử Tổng thống theo hướng có lợi cho ông Trump. Trong số các biện pháp được loan báo có việc trục xuất 35 người bị cáo buộc là nhân viên tình báo Nga và đóng cửa hai cơ sở của Nga ở New York và bang Maryland bị xem là các ổ gián điệp. Mặc dù Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị trục xuất 31 nhà ngoại giao đại sứ quán Mỹ ở Moscow và 4 nhân viên Tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở St. Petersburg, nhưng ông Putin cuối cùng đã quyết định làm dịu căng thẳng và tuyên bố rằng Nga sẽ không gây vấn đề nào cho các nhà ngoại giao Mỹ. Tổng thống Nga cũng bác bỏ đề nghị khác của ông Lavrov cấm các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng một nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow. Tuy vậy, trong một bản thông cáo, ông Putin chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Washington là mang tính khiêu khích nhằm gây tổn hại hơn nữa cho quan hệ Nga-Mỹ. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh là Moscow vẫn giữ quyền thi hành các biện pháp trả đũa, cũng như sẽ phục hồi quan hệ Mỹ-Nga tùy theo chính sách của Tổng thống tương lai Donald Trump. Về phần ông Donald Trump thì hôm qua đã khen ngợi sự thông minh của Tổng thống Nga qua quyết định không trả đũa các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio phân tích.
Vladimir Putin chờ lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump với một món quà nhiễm độc. Moscow không đưa ra bất kỳ đòn trả đũa nào sau khi Hoa Kỳ tuyên bố trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga và các biện pháp trừng phạt. Đây là một dấu hiệu coi thường đối với một Barack Obama chuẩn bị từ giã nhiệm kỳ. Thế nhưng Donald Trump sẽ phải trả giá như thế nào để cảm ơn Moscow? Những người thân cận của nhà tỷ phú sẽ họp với các cơ quan tình báo vào tuần tới. Trong lúc chờ đợi, họ gieo rắc mối nghi ngờ về tính chắc chắn của các cuộc điều tra của CIA và FBI. Theo ông Brinker, Bribus, người sẽ làm chánh văn phòng Nhà Trắng, phát biểu, các chính phủ nước ngoài không nên tấn công mạng vào các thiết chế của chúng tôi, chấm hết. Dù sao, cũng mong là các cơ quan tình báo của chúng tôi cho biết chuyện gì đã thật sự xảy ra và các cuộc điều tra đã đưa ra kết luận như thế nào. Nếu Donald Trump giữ nguyên các biện pháp trừng phạt, Vladimir Putin đã hứa sẽ phản ứng, nhưng điều này sẽ làm Hoa Kỳ thỏa mãn. Các cơ quan tình báo và các nghị sĩ Cộng hòa đều sẵn sàng nhắm đích danh Tổng thống Nga. Nếu Tổng thống tân cử hủy các biện pháp mà Barack Obama tuyên bố, thì cùng với CIA, FBI và Quốc hội, Donald Trump có nguy cơ bị rơi vào tình trạng khó xử. Vụ việc này có lẽ sẽ là bài toán hóc búa đầu tiên của chính phủ Trump.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Chính quyền Ukraine hôm qua đã tăng cường cuộc chiến văn hóa chống Moscow bằng cách cấm mọi tác phẩm được cho là ca ngợi Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Nga hay bảo vệ các quan điểm toàn trị.
Theo AFP, đạo luật mới được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố nhằm xin trích, cấm quảng bá cho các nước xâm lăng hay sách vở truyền tải hình ảnh tích cực về nước xâm lăng này. Cụm từ ám chỉ Nga, lệnh cấm cũng liên quan đến sách vở kêu gọi đảo chính tại Ukraine hay kích động gây chiến và thù hằn mang tính chủng tộc. Vẫn theo văn kiện trên, một nhóm chuyên gia sẽ được giao nhiệm vụ quyết định những cuốn sách nào của Nga được phép hay bị cấm phát hành. Sáng kiến này được đưa ra sau hàng loạt đạo luật cấm các kênh truyền hình của Ukraine chiếu chương trình hay phim của Nga, chỉ trích Ukraine và cuộc nổi dậy đòi gia nhập Liên hiệp châu Âu của nước này diễn ra ở quảng trường Maidan vào tháng 2 năm 2014. Tháng 8 năm ngoái, Kiev đã cấm khoảng 40 cuốn sách của Nga, trong đó có nhiều tác phẩm của nhà văn Eduard Limonov hay của tác giả dân túy cực đoan Alexandre Dugin.
Liên quan tới tình hình chiến sự tại Syria, hôm qua đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã đề nghị các nước thành viên khác trong Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết ủng hộ kế hoạch ngưng bắn của Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị. Ngoài lệnh ngưng bắn, thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ còn dự trù các cuộc đàm phán trong tháng Giêng 2017 tại Kazakhstan để tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài từ năm 2011 cho đến nay. Kế hoạch chính thức, lệnh ngưng bắn đã có hiệu lực từ giữa đêm thứ Năm trên toàn lãnh thổ Syria. Trung Quốc sẽ cấm mọi hình thức kinh doanh và chế biến ngà voi tại nước này từ nay cho đến cuối năm 2017. Quyết định hôm qua của Bắc Kinh được các nhà bảo vệ loài voi châu Phi đánh giá là có thể làm thay đổi tình hình.
Thông cáo của chính phủ Trung Quốc được AFP trích dẫn nêu rõ xin trích để bảo vệ tốt hơn các loài voi và để đấu tranh chống nạn buôn lậu. Trung Quốc sẽ từng bước ngừng mọi hoạt động kinh doanh và chế biến ngà voi vì mục đích thương mại và đồ vật trang trí, hết lời dẫn. Theo Tân Hoa Xã, lệnh cấm hoàn toàn trên sẽ liên quan đến 34 doanh nghiệp chế biến ngà voi và 143 trung tâm thương mại, trong đó có hàng chục cơ sở sẽ bị đóng cửa từ nay đến tháng 3 năm 2017. Những cơ sở khác sẽ lần lượt được chia thành nhiều đợt khác nhau. Vẫn theo thông cáo trên, Trung Quốc vẫn tiếp tục cho phép bán đấu giá đồ cổ từ ngà voi có nguồn gốc chính đáng và quá trình đấu giá sẽ được giám sát chặt chẽ. Thông báo trên của chính phủ là bước tiếp theo của quyết định được Trung Quốc đưa ra hồi tháng 3 năm nay nhằm cấm mọi hình thức nhập khẩu ngà voi và các sản phẩm chế biến từ ngà voi được sở hữu sau năm 1975. Ngà voi là sản phẩm rất được ưa chuộng tại Trung Quốc với giá bán có thể lên đến 1.050 euro 1 kg vì được cho là thể hiện vị trí xã hội và là một thần dược. Nhu cầu ngày càng tăng tại quốc gia châu Á này khiến hàng chục nghìn con voi châu Phi bị giết hại mỗi năm.
Các kết quả khám nghiệm tử thi đầu tiên trên George Michael qua đời vào tuổi 53 đúng ngày Noel vừa qua đã không giúp xác định được nguyên nhân cái chết của ngôi sao ca nhạc người Anh. Hôm qua, cảnh sát Anh thông báo đã tiến hành khám nghiệm thi thể George Michael hôm thứ Năm, nhưng các kết quả ban đầu không thể giúp xác định nguyên nhân tử vong. Họ cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm lần nữa, nhưng nhiều tuần nữa mới có thể công bố kết quả. Ngôi sao ca nhạc Anh nổi tiếng với những ca khúc như Careless Whisper đã người bạn trai phát hiện chết trên giường vào nhà riêng đúng vào ngày 25 tháng 12, theo lời người quản lý của George Michael, anh đã chết sau khi lên cơn đầu tiên. Cái chết của George Michael đã gây xúc động mạnh không chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới. Đến lúc này người ta mới biết là ngoài ca nhạc, anh đã âm thầm hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo và những bệnh nhân SIDA. Hiện giờ ngày tổ chức tang lễ cho George Michael chưa được thông báo. Sau đây là phần tin ngắn.
Lưới trời giúp Trung Quốc thu lại hơn 331 triệu đô la tham nhũng. Đây là kết quả của chiến dịch Skynet trong 11 tháng đầu năm nay và được triển khai trên 70 vùng và quốc gia trên thế giới, theo website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay. Được tung ra từ năm 2014, Skynet nhằm truy bắt quan tham Trung Quốc lẩn trốn ở nước ngoài. Tổng cộng có 908 người chạy trốn đã bị bắt, trong đó có 122 quan chức của chính phủ.
Hôm nay, hãng hàng không giá rẻ CityLink của Indonesia thông báo đã sa thải một phi công gây hoảng sợ cho hành khách trước khi cất cánh. Theo các hình ảnh do camera ghi lại, phi công này trước đó, khi qua cổng kiểm tra an ninh ở sân bay Surabaya, đã đi không vững, dường như đã do uống rượu hoặc sử dụng ma túy.
Đại sứ Hy Lạp tại Brazil bị người tình của vợ sát hại. Thi thể của ông Kyriakos Miridis được cảnh sát tìm thấy trong chiếc xe hơi bị đốt cháy ngày 30 tháng 12 sau khi nhận được thông báo mất tích của người vợ, bà François de Souza Oliveira, 40 tuổi. Theo cảnh sát, đây là âm mưu ám sát của phu nhân đại sứ và do người tình 29 tuổi của bà là một nhân viên cảnh sát ra tay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Sau đó là tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu với chủ đề Hòa nhạc chào năm mới, âm nhạc đỉnh cao thành danh na. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về cầu Long Biên qua hồi ký của toàn quyền Paul Dumer. Còn bây giờ, xin mời quý vị tìm hiểu qua về những nhân vật nổi bật của thế giới và Pháp trong năm 2016.
Tạp chí đặc biệt.
Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ Donald Trump được hai cơ quan truyền thông lớn của quốc tế bình chọn là nhân vật của năm 2016. Còn đối với dân Pháp thì nam diễn viên Omar Sy vẫn là nhân vật được mến mộ nhất trong năm nay. Từ năm 1927 cho đến nay, tạp chí Time của Mỹ vẫn tặng thưởng danh hiệu nhân vật của năm cho những người nào đã có ảnh hưởng lớn nhất trong năm đó, dù là ảnh hưởng xấu hay ảnh hưởng tốt. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Time đã chọn Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump là nhân vật nổi bật nhất của năm 2016, trong khi đối thủ dân chủ Hillary Clinton chỉ đứng hàng hai.
Tổng biên tập tạp chí Times giải thích, sở dĩ tờ báo của bà chọn Trump làm nhân vật của năm 2016 là vì ông đã nhắc cho nước Mỹ thấy rằng sự mị dân được nuôi dưỡng bằng nỗi thất vọng và sự thật chỉ đáng tin đối với người nói ra sự thật đó. Vì ông đã gieo tin tưởng vào một thành phần cử tri thầm lặng bằng cách khai thác những nỗi tức giận và nỗi sợ hãi của thành phần cử tri này. Và cũng vì ông đã phác họa ra văn hóa chính trị của ngày mai bằng cách phá hủy văn hóa chính trị của ngày hôm qua. Ban biên tập của Time cũng giải thích rằng, trong suốt thời gian ông Trump tranh cử, những người định hướng dư luận và những nhà trí thức đã xem thường ông, coi ông như là một con thú làm xiếc hay một kẻ diễn trò, bề ngoài thì màu mè, nhưng bên trong thì trống rỗng. Nhưng điều mà người chỉ trích Trump đã không hiểu, đó là chính thái độ xem thường của họ đã khiến ông trở nên mạnh hơn. Ông Trump đã khai thác thái độ xem thường này để xuất hiện liên tục trên trang nhất các báo bình dân và thu phục cảm tình của tầng lớp thấp cổ, bé miệng.
Trong những năm trước, những nhân vật được tạp chí Time chọn làm nhân vật trong năm thường là các chính khách và các lãnh đạo đang cầm quyền hoặc vừa được bầu lên. Năm ngoái, tạp chí của Mỹ đã vinh danh nữ thủ tướng Đức Angela Merkel vì bà đã có khả năng đương đầu với nhiều thách thức gay go đối với châu Âu trong suốt năm, nhất là với cuộc khủng hoảng di dân. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hai lần được chọn là nhân vật của năm vào 2008 và 2012. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì được Time bầu chọn vào năm 2007. Nhưng tạp chí của Mỹ cũng đã từng chọn những nhà độc tài làm nhân vật trong năm như Hitler và Stalin. Như lời tổng biên tập tạp chí Time Nancy Zip nhấn mạnh, ông Trump có ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu, chính nước Mỹ đang bất đồng sâu sắc về câu trả lời. Về phần mình, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ thì lấy làm hân hạnh về việc Time chọn là nhân vật của năm 2016. Xem đây là một vinh dự lớn, nói lên rất nhiều điều. Cũng như mỗi năm, tạp chí Time đã thực hiện một bản đồ thế giới những từ được gõ nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Google trong năm 2016. Không có gì đáng ngạc nhiên, tên của Donald Trump chiếm đầu bảng ở phần lớn các nước được phân tích sau khi ông giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thế nhưng tại Pháp, tên của ông lại không phải là từ được gõ nhiều nhất trên Google. Tại Pháp, tên của Céline Dion lại xuất hiện nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Google, có lẽ vì trong năm nay, nữ danh ca Canada đã gặp nhiều chuyện đau buồn. Chỉ hai ngày sau khi người chồng yêu dấu René Angelin qua đời vào tháng Giêng 2016, đến lượt người anh trai Daniel Dion ra đi vĩnh viễn. Tên của Céline Dion được tìm kiếm nhiều trên Google cũng là vì mùa hè năm nay cô đã có nhiều buổi trình diễn ở Pháp, đáp ứng sự mong đợi của vô số fan của nữ danh ca Canada. Tại Maroc, tên được gõ nhiều nhất trên Google năm 2016 lại là nam tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio, vì bộ phim tài liệu của anh Before the Flood, trước trận lụt, đã được trình chiếu tại Hội nghị về khí hậu COP22 tại Marrakech vào tháng 11, và bộ phim này đã được công chúng tán thưởng nồng nhiệt. Ở Việt Nam thì tên Minh Béo xuất hiện nhiều nhất trên Google do vụ nam diễn viên này bị kết án 18 tháng tù tại Hoa Kỳ với tội tấn công tình dục một bé trai ở bang California. Tại Philippines, dĩ nhiên là tên của Tổng thống Duterte được gõ nhiều nhất, nhưng tại Thái Lan thì cư dân mạng lại đổ xô đi tìm thông tin về Song Joong Ki, diễn viên chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Hậu Duệ của Mặt Trời, một bộ phim đang gây sốt toàn châu Á. Không hẹn mà gặp, các phóng viên của hãng tin Pháp AFP vào tuần trước cũng đã bầu chọn ông Donald Trump là nhân vật nổi bật nhất của năm 2016, hơn cả Tổng thống Nga Vladimir Putin hạng 2 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hạng 3.
Cũng như năm ngoái, các nhà báo của AFP trên khắp thế giới, bất kể mang quốc tịch gì, làm việc bằng ngôn ngữ và chuyên viết về lĩnh vực gì, đã bầu chọn dựa trên một danh sách các nhân vật được báo chí nói đến nhiều nhất trong năm. Cuối cùng, đa số đã xếp Donald Trump hạng đầu, hơn cả hai nhân vật mà trong năm nay đã đối đầu với phương Tây là Putin và Erdogan.
Về phần báo chí Pháp, tờ Le Journal du Dimanche cũng vừa công bố danh sách 50 nhân vật được dân Pháp mến mộ nhất trong năm 2016. Theo kết quả thăm dò ý kiến do tờ báo này vẫn thực hiện một năm hai lần cùng với Viện Thăm dò Ifop từ năm 1988 cho đến nay.
Đứng đầu danh sách mùa đông năm nay vẫn là nam diễn viên Omar Sy. Cho dù đã định cư ở Los Angeles từ mùa hè năm 2016, Omar Sy vẫn được dân Pháp mến mộ ngày càng nhiều. Nam diễn viên người da đen này đã vượt lên chiếm thứ hạng đầu trong bảng xếp hạng tháng 7 năm nay, thay thế nhiều nhân vật tên tuổi khác như tiền vệ nổi tiếng Zinedine Zidane hay nam ca nhạc sĩ Jean-Jacques Goldman, tác giả của những ca khúc rất quen thuộc với chúng ta như Comptoir. Về phần Jean-Jacques Goldman, mà trong thời gian dài vẫn là nhân vật được dân Pháp mến mộ nhất, thì đã từ hạng 2 tụt xuống hạng 3, nhường chỗ cho cựu Bộ trưởng Y tế Simone Veil, người đã soạn ra đạo luật mang tên bà, ban hành năm 1975, cho phép phụ nữ Pháp phá thai. Kể từ khi danh sách của tờ Le Journal du Dimanche ra đời vào năm 1988, bà Simone Veil vẫn liên tục nằm trong top 50, nhưng chưa bao giờ lên đến vị trí cao như thế. Chiếm những thứ hạng đầu tiên của top 50 mùa đông năm nay vẫn là các tên tuổi trong làng nghệ thuật và thể thao. Nhìn nam võ sĩ nhu đạo Teddy Ryder lần này lên đến hạng 4. Trong khi đó, các chính khách chỉ có vài người nằm trong danh sách này, ở những thứ hạng thấp như Chủ tịch Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen, hạng 37, lần đầu tiên lọt vào top 50, ứng cử viên Tổng thống của cánh hữu François Fillon, hạng 42, hay cựu Bộ trưởng Kinh tế và cũng là ứng viên Tổng thống Emmanuel Macron, hạng 46.
Còn Tổng thống mãn nhiệm François Hollande và cựu Thủ tướng Manuel Valls tuy không nằm trong top 50 của Le Journal du Dimanche, nhưng lại là những nhân vật được báo chí Pháp nói đến nhiều nhất trong năm 2016, theo như bảng xếp hạng của trang mạng Presset, chuyên theo dõi các bài báo và các bài viết trên mạng. Trong năm thứ ba liên tiếp, ông Hollande chiếm đầu bảng, thứ hai là cựu thủ tướng và nay là ứng cử viên bầu cử sơ bộ Đảng Xã hội Manuel Valls, cựu tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy thì chiếm vị trí thứ ba. Riêng về bảng xếp hạng các nhân vật thể thao, cũng theo Le Journal du Dimanche, không có gì đáng ngạc nhiên, huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps đứng đầu danh sách các nhân vật được báo chí nói đến nhiều nhất trong năm 2016, năm diễn ra vòng chung kết giải vô địch châu Âu Euro trên đất Pháp. Trong năm 2016, tên tuổi của nhiều ngôi sao ca nhạc cũng đã được nhắc đến nhiều, nhưng là vì họ đã qua đời quá đột ngột. Đầu năm là nam danh ca Anh David Bowie, tiếp đến là ca nhạc sĩ người Mỹ Prince vào tháng 4, ca nhạc sĩ người Canada Leonard Cohen mới tháng 11 vừa rồi, và gần đây nhất là nam danh ca người Mỹ George Michael đã ra đi vĩnh viễn đúng vào ngày 25 tháng 12. Ấy là chưa kể nam danh ca Pháp Michel Delpech đã từ giã cõi đời vào đầu năm. Đó là những ngôi sao ca nhạc đã đánh dấu cả một thế hệ và có thể nói là khó ai có thể thay thế được. Họ đã để lại cho hậu thế những ca khúc bất hủ như bài hát The Last Christmas của George Michael.
Đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới chờ đón năm 2017 với an ninh được tăng cường do mối đe dọa khủng bố. Philippines muốn rời địa điểm tập trận với Hải quân Mỹ khỏi khu vực Biển Đông. Tổng thống Nga Putin bất ngờ quyết định không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, trong năm 2016 vừa qua, trong bối cảnh bạo lực gia tăng, địa chấn chính trị với các làn sóng dân túy, dân tộc chủ nghĩa dâng cao tại nhiều nơi trên thế giới, việc bảo vệ nhân quyền ngày càng trở nên khó khăn và là lĩnh vực rất có nguy cơ bị coi nhẹ. Tuy nhiên, cũng chính trong thời gian này, giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới vẫn nỗ lực và cũng có thêm nhiều sáng kiến để tri ân họ. Tạp chí Đó Đây của RFI tuần cuối năm 2016 xin điểm lại một số gương mặt, nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị về lực lượng Mũ Trắng, tổ chức vừa được Pháp và Đức trao tặng giải thưởng đặc biệt về nhân quyền.
Trong lĩnh vực nhân quyền, trước hết phải kể đến hàng ngàn con người đã mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu vớt các nạn nhân trong chiến tranh. Tại Syria, một xứ sở được coi là nguy hiểm nhất hành tinh, nơi các hoạt động cứu trợ nhân đạo vô cùng nan giải, rất nhiều những anh hùng vô danh do lực lượng Mũ Trắng đào tạo, với khoảng 3.000 tình nguyện viên, đã tham gia các hoạt động tìm kiếm những người sống sót sau các trận bom, pháo, chống hỏa hoạn, khắc phục thiệt hại, v.v. Lực lượng Mũ Trắng hay lực lượng phòng vệ dân sự Syria là một ứng cử viên sáng giá của giải Nobel Hòa bình năm nay. Theo một con số thống kê hồi tháng 9 năm 2016, khoảng 60.000 mạng sống đã được cứu thoát nhờ các tình nguyện viên. Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Pháp và Đức trao giải thưởng đặc biệt về nhân quyền và nhà nước pháp quyền cho lực lượng Mũ Trắng.
Vốn là các thợ bánh mì, thợ may, người bán hàng hay giáo viên, những người tham gia lực lượng tình nguyện mũ trắng Syria đã được huấn luyện để trở thành lính cứu hỏa, người tìm kiếm cứu nạn, nhân viên y tế, huấn luyện sơ cứu, tự bảo vệ cho dân cư các vùng có chiến sự. Ít nhất tính cho đến tháng 10 năm nay, đã có 145 người mũ trắng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sự dấn thân của nhóm mũ trắng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến tình trạng người chết do bị bom đạn bừa bãi của các bên tham chiến tại Syria, đặc biệt do không quân Nga. Cùng với một số tổ chức nhân đạo khác tại Syria, nhóm mũ trắng là nguồn cung cấp các thông tin tại chỗ về tình trạng bạo lực nhắm vào thường dân. Đây là lần đầu tiên Pháp và Đức trao giải thưởng về nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Cùng với nhóm mũ trắng, Pháp và Đức đặc biệt chú ý đến trường hợp của luật sư Trung Quốc Lý Hòa Bình, hiện bị chính quyền giam giữ từ 15 tháng nay. Vợ của ông, bà Vương Tiểu Lĩnh, đã được trao giải đợt này vì đã lên tiếng không mệt mỏi cho gia đình của các luật sư, các nhà hoạt động bị giam giữ. Thông điệp chung trong lễ trao giải của hai ngoại trưởng Pháp và Đức nhấn mạnh, nhân quyền vừa là nền tảng, vừa là điều kiện tiên quyết cho hòa bình và công lý trên thế giới. Pháp và Đức ý thức được mối nguy hiểm của việc các nhân quyền căn bản bị xói mòn hiện nay và kiên quyết sát cánh cùng nhau để bảo vệ.
Tranh đấu cho nhân quyền không chia thành giới tuyến. Trong những ngày cuối năm này, giới bảo vệ nhân quyền chấn động với sự ra đi của bác sĩ Lisa, một nhà hoạt động nhân đạo người Nga, thiệt mạng trong chuyến bay quân sự tại Biển Đen ngày 26 tháng 12 vừa qua, cùng đoàn hợp xướng Hồng quân. Bác sĩ Lisa, tên thật là Elisaveta Glinka, 54 tuổi, giám đốc Hiệp hội Từ thiện Svetlivaya Pomch, hết sức nổi tiếng tại Nga với các hoạt động trong hầu khắp lĩnh vực nhân đạo, từ cứu trợ các bệnh nhân gặp khó khăn đến nạn nhân hỏa hoạn, thiên tai. Tại một quốc gia mà dịch vụ công vắng mặt hoặc không hiệu quả ở nhiều nơi, bản thân bà đã thường xuyên tới và hỗ trợ nhiều thực phẩm và thuốc men cho thường dân tại vùng Donbass, Ukraine, nơi chiến tranh bùng nổ giữa lực lượng ly khai thân Nga và chính quyền. Đầu tháng 12 này, Tổng thống Nga Putin trao tặng giải thưởng quốc gia về nhân quyền và thiện nguyện cho người vốn là một thành viên tích cực của phong trào đối lập chống Putin.
Về sự ra đi của bác sĩ Lisa, trang mạng The Russia Beyond the Headlines được coi là thân chính quyền Nga có bài vì sự sống chống chiến tranh nhớ về Elisaveta Glinka. Bài báo dẫn lại mô tả của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nga Mikhail Fedotov, theo đó dân chúng ở khắp nơi ở Nga, từ các quan chức cao cấp đến các nhà đối lập chống điện Kremlin, đều coi bà như một vị thánh, một mẹ Teresa. Tờ báo nêu bật thái độ chống chiến tranh của bác sĩ Lisa. Bà từng nói muốn đưa tất cả các nhà chính trị đã gây chiến tới phòng điều trị tích cực cho các trẻ em bị thương ở Donbass để họ chứng kiến những việc họ đã làm. Trong bài diễn văn nhận giải thưởng quốc gia về nhân quyền hơn 2 tuần trước khi mất, bác sĩ Lisa một lần nữa nhấn mạnh đến những nỗi kinh hoàng của chiến tranh và những nỗi đau của trẻ em tại Donbass và Syria với lời kết mang hy vọng. Chúng ta tin rằng lòng tốt, tình thương và lòng từ bi cuối cùng sẽ mạnh hơn mọi vũ khí. Giải thưởng nhân quyền lớn của châu Âu năm nay đặc biệt hướng đến khu vực Trung Đông, nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo hoành hành trong một thời gian dài. Giải Sakharov vì tự do tư tưởng của Nghị viện châu Âu được trao cho hai thiếu nữ người Yazidis đã nỗ lực để thoát khỏi nhà tù của Daesh. Giải nhân quyền Václav Havel của Hội đồng châu Âu cũng được tặng thưởng cho một trong hai thiếu nữ nói trên, sắc tộc Yazidis với gần 1 triệu dân ở miền Bắc Iraq đứng trước nguy cơ diệt chủng vì Daesh. Hơn 10.000 thiếu nữ của sắc tộc này bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt cóc làm nô lệ tình dục. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh và bạo lực gia tăng, những xâm phạm nhân quyền tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng, các thách thức là hết sức lớn đối với giới bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, không vì thế mà để cho tâm trạng bi quan, che lấp thực tại, che lấp niềm hy vọng, vốn là động lực cho mọi hành động. Đây chính là quan điểm của tổ chức bảo vệ nhân quyền nổi tiếng Ân xá quốc tế khi nhìn lại năm nay qua bài 33 lý do để rút ra một kết luận tích cực về năm 2016. 33 lý do đó chính là 33 cách hành động mà những người bảo vệ nhân quyền đã đóng góp để đạt được các thành tựu nói trên. Ân xá quốc tế nhấn mạnh rằng, phẫn nộ là không đủ, sự việc chỉ thay đổi khi chúng ta cùng nhau hành động. Theo Ân xá quốc tế, trong năm vừa qua, các nhà hoạt động đã tham gia vào việc giúp trả lại tự do cho hơn 650 người bị giam cầm một cách bất công. đồng thời đóng góp vào việc thay đổi hệ thống luật pháp về nhân quyền tại 40 quốc gia. Ân xá quốc tế nhấn mạnh đến việc có thêm hai nước hủy bỏ án tử hình, nhưng đặc biệt là các tiến bộ ở nhiều nước trong việc ra luật chống tra tấn. Các áp lực của ân xá quốc tế và tổ chức Omega Research Foundation đã buộc Liên hiệp châu Âu phải siết chặt quy định về việc bán các dụng cụ có thể được sử dụng cho tra tấn. Philippines lần đầu tiên kết án một sĩ quan cảnh sát về tội tra tấn đầu năm nay, kể từ khi luật ra vào năm 2009.
Một trong những quyền căn bản nhất của con người là được sống trong môi trường trong sạch, an toàn. Tuy nhiên, khắp nơi trên thế giới, quyền này đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Giải thưởng Goldman, một trong những giải thưởng lớn nhất về môi trường trên thế giới, đặc biệt chú ý đến cuộc đấu tranh giữ đất, giữ rừng. Toàn bộ 6 giải thưởng của Goldman năm nay đều trao cho những nhà tranh đấu hoạt động trong lĩnh vực này. Mỗi người được vinh danh được trao tặng 125.000 đô la để có thể tiếp tục cuộc chiến. Trong 6 người được trao giải, luật sư Long Uch, người Campuchia được trao tặng vì công lao chống nạn phá rừng tại nước này. Campuchia là nơi có tốc độ phá rừng nhanh nhất thế giới hiện nay. Bảo vệ rừng là công việc rất nguy hiểm tại Campuchia. Nhiều nhà hoạt động môi trường đã bị sát hại.
Trong cuốn sách Khủng hoảng môi trường tại Trung Quốc mới ra hồi đầu tháng 10 năm 2016, chuyên gia về kinh tế và chính trị Trung Quốc, nhà nghiên cứu Jean-François Huchet, giảng viên Đại học Inalco ở Paris, nhận xét cường quốc kinh tế châu Á hiện than đá đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng sau 3 thập niên phát triển liên tục. Tại Trung Quốc, nước, không khí và đất không thứ gì thoát khỏi ô nhiễm.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với AFP, ông Ngô Lập Hồng, một người từng bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù 3 năm, vì tranh đấu cho môi trường nhận xét, người ta đã hy sinh dân chúng cho mục tiêu phát triển. Sau giai đoạn bỏ tù nhiều nhà tranh đấu, đến lượt chính quyền Bắc Kinh bị đặt trước tình trạng phải thừa nhận sự phá sản của chính sách đánh đổi môi trường vì tăng trưởng. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để trả lại sự trong lành cho môi trường khi các doanh nghiệp không chấp nhận từ bỏ quyền lợi.
Rồi là tạp chí Thế giới đó đây. Ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc Hoài Diệu nói về hòa nhạc chào năm mới, âm nhạc đỉnh cao thành Vienna.
Đến hẹn lại lên. Hàng năm vào những ngày 30-31 tháng 12 và mùng 1 tháng Giêng, giới nghe nhạc trần điệu lại háo hức với những giai điệu lấp lánh niềm hân hoan và nồng nhiệt do dàn nhạc giao hưởng thành Vienna trình tấu bên dòng Danube xanh êm đềm. Từ nhiều thập kỷ qua, tại 3 buổi biểu diễn quan trọng nhất của năm là hòa nhạc tổng duyệt, hòa nhạc đêm giao thừa và hòa nhạc năm mới, những sứ giả âm nhạc đã dâng tặng cho công chúng muôn vàn âm điệu tuyệt đẹp, không những làm nức lòng người dân của mảnh đất được mệnh danh là trái tim âm nhạc của châu Âu này, mà còn được phát sóng trực tiếp trên hơn 90 quốc gia trên thế giới. Vào cái thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ấy, bằng âm nhạc, họ muốn gửi gắm thông điệp về niềm hy vọng, tình bạn hữu và hòa bình đến khắp hành tinh.
Theo truyền thống, hòa nhạc chào năm mới diễn ra tại Musikverein, trung tâm âm nhạc cổ điển ở Vienna, tại Hội trường Vàng, nơi không chỉ là một trong những phòng hòa nhạc đẹp nhất, mà còn là nơi có điều kiện cách âm tốt nhất trên thế giới. Để có được tấm vé đi xem chương trình này, hàng nghìn người phải đặt chỗ trước đó một năm, sau đó người ta sẽ tổ chức rút thăm để chọn ra những người may mắn có thể đến dự buổi hòa nhạc sang trọng này.
Dàn nhạc giao hưởng Vienna là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ có đẳng cấp quốc tế, và nhạc trưởng cũng vậy. Chỉ có thể là những gương mặt danh tiếng như Herbert von Karajan Daniel Barenboim, Marit Jansen. Và năm nay là nhạc trưởng Gustavo Dudamel, người Venezuela, một trong những nhạc trưởng trẻ tuổi nổi tiếng nhất thế kỷ 21. Để khởi động một năm mới tốt lành, dàn nhạc chỉ mang đến màu sắc tươi tắn qua những điệu nhảy lôi cuốn và nhẹ nhàng như vals, polka hay giai điệu từ những vở nhạc kịch nhỏ trứ danh của gia đình nhà Johann Strauss, cũng như của nhiều người con kiệt xuất khác nước Áo như Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, cùng các vị khách mời danh dự như Johann Brahms, Jacques Offenbach, v.v. Từ năm 1958, như một nghi lễ bất thành văn, buổi hòa nhạc luôn được kết thúc bằng ba tiết mục bis sau chương trình chính. Thứ nhất là một điệu polka nhanh, thứ hai là tuyệt tác dòng Danube xanh của Johann Strauss II. Trong đó, phần mở đầu sẽ dừng lại một chút, nhường chỗ cho tiếng vỗ tay của khán giả. Và cuối cùng là hành khúc Radetzky của Johann Strauss I. Trong suốt bản nhạc này, người xem có thể vỗ tay theo nhịp và nhạc trưởng sẽ quay xuống hội trường để chỉ huy cùng một lúc dàn nhạc và khán giả.
Là điệu nhạc được chơi nhiều nhất trong những chương trình hòa nhạc chào năm mới ở Vienna và được xem như một di sản phi vật chất của nước Áo chính là vals thành Vienna, còn được gọi là luân vũ. Đây là điệu nhảy xoay vòng có nguồn gốc dân gian, viết ở nhịp phân ba. Vào thế kỷ 18, những nhà soạn nhạc trường phái cổ điển Vienna như Mozart, Haydn và Beethoven đã lấy cảm hứng từ điệu dân vũ này rồi đưa vào tác phẩm của mình. Bắt đầu từ thế kỷ 19, thành phố Vienna trở thành trọng âm chính trong dòng phát triển của vals. Điệu luân vũ rộn ràng khắp các nẻo đường, từ phong cách nhún nhảy dân dã đến từng bước đi yêu kiều duyên dáng của vũ công tại những phòng trà sang trọng. Và tên tuổi của cha con nhà Strauss hiển nhiên được vinh danh. Họ là những vị vua của điệu vals và đã để lại một gia tài khổng lồ với tầm ảnh hưởng rộng lớn trong âm nhạc cổ điển bác học thế giới.
Đứng đầu là Johann Strauss cha. Với 250 bản vals và những điệu nhảy khác nhau, ông đã mở đầu triều đại Strauss bằng phong cách âm nhạc vừa du dương vừa khỏe khoắn và lối nhấn nhá bất ngờ kiểu Zigan. Ba người con của ông, Johann II, là nhạc sĩ tài năng nhất trong gia đình, với hai người em trai Joseph và Eduard. Ba anh em nối nghiệp cha cũng sáng tác chỉ huy dàn nhạc do chính mình sáng lập. Họ đã làm điều đứng thành Vienna bởi những âm điệu vals đa mê, lộng lẫy và đẫm men say như rượu champagne. Lấp lánh hơn cả là dòng Danube xanh của Johann Strauss II đã trở thành một trong những biểu tượng của sự hứng khởi không kém phần lãng mạn của dòng vals thành Vienna. Không những nổi tiếng với những điệu luân vũ hân hoan, cha con nhà Strauss còn là bậc thầy của những bản polka và hành khúc rộn ràng. Polka là một thể loại dân vũ có nguồn gốc Bohème, ngày nay là Cộng hòa Séc, viết ở nhịp phân hai, tốc độ khá nhanh và tiết tấu mạch lạc. Hiếm ai có thể phủ nhận rằng tài năng của Johann Strauss tỏa sáng hơn nữa qua 160 điệu polka, mỗi bản là một cảm xúc thăng hoa trên nhiều cung bậc. Đặc biệt nhất là tác phẩm Streichquartett Polka Opus 214, dàn nhạc cơ cấu dày dặn, chơi ở tốc độ nhanh, nhịp điệu hối hả. Tiêu đề của tác phẩm, tạm dịch là lời mách lẻo, đã mang đến thính giả một không khí đông vui và bông đùa. Như một lời chúc phúc, hòa nhạc đón chào năm mới tại Vienna dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gustavo Dudamel ngày mai, mùng 1 tháng Giêng vào lúc 11 giờ sẽ hứa hẹn mang đến cho công chúng những giây phút ấm cúng, tạm đưa cuộc đời lánh xa nỗi phiền muộn thường nhật. Đây là thời khắc loài người ngồi lại cùng nhau, lắng nghe từng bước chân của ngày đầu tiên trong năm đang về khe khẽ. Thế giới ngừng tiếng súng trong chốc lát, lòng người nới rộng hơn và âm nhạc nhắn gửi lời cầu mong về một hành tinh xanh bền vững, ngập tràn tình yêu thương.
Để kết thúc chương trình phát thanh ngày cuối năm, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, Cầu Long Biên qua hồi ký của toàn quyền Paul Dume, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua. Trong những năm 1897-1898, chính quyền Pháp tại Đông Dương tìm cách phát triển cơ sở hạ tầng để nâng giá trị các nguồn tài nguyên thuộc địa. Nhiều công trình hạ tầng được thực hiện, trong đó phải kể đến tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn đang được thi công nhưng chỉ dừng lại ở Gia Lâm, tả ngạn sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 3 km. Dòng sông rộng đến 1.700 m là trở ngại hàng ngày cho người dân hai bên bờ sông, đặc biệt là vào mùa lũ. Paul Dume lúc đó là toàn quyền Đông Dương cho rằng phải xây một cây cầu nối liền hai bờ sông và kéo dài tuyến đường sắt đến trung tâm Hà Nội. Cây cầu còn là một thách thức mang tính chiến lược. Nước Pháp phải chinh phục lại thị trường Trung Hoa nhờ tuyến đường sắt Vân Nam để bắt kịp với Anh Quốc về mặt thương mại.
Trong cuốn hồi ký sứ Đông Dương thuộc Pháp, Paul Dumais cho biết, rất nhiều quan chức ngay tại Hà Nội và ở Paris đã phản đối dự án đồ sộ ngoài sức tưởng tượng này, với tổng chi phí khi hoàn thiện có thể lên đến 6 triệu franc.
Năm 1897, chính quyền thuộc địa Đông Dương mời thầu xây dựng, chủ yếu dành cho các tập đoàn Pháp. Cuối cùng, công ty Dede Epier ở thành phố Cray, tỉnh Oise đã được lựa chọn. Toàn quyền Paul Dumais là người đặt viên đá đầu tiên khởi công công trình vào tháng 9 năm 1898. Cây cầu là một trong những công trình lớn nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20, đồ sộ nhất và chưa từng có ở vùng Viễn Đông. Khi được thông báo về công trình, quan lại và người dân địa phương cho đó là một việc không tưởng, xây một cây cầu bắc qua sông Hồng ư, điên thật, cứ như là xếp chồng các ngọn núi lên nhau để bắc lên trời vậy. Dòng sông Hồng rộng như một cửa biển, sâu hơn 20 mét, với mực nước có thể dâng cao thêm 8 mét vào mùa mưa, lòng sông lại động và lồi lõm. Tóm lại, với người dân địa phương đó là việc bất khả thi. Một số quan lại có đầu óc cởi mở hơn thì nghĩ là người Pháp làm liều. Có phải các ông định căng một dây cáp từ bờ bên này sang bờ bên kia để dẫn đường cho tàu bè không? Thế nhưng, khi nhìn được cây cầu từ từ vươn ra dòng sông, họ dỉ tay nhau. Việc gì Tây muốn, họ đều làm được hết. Đúng là cây cầu trở thành phương tiện tuyên truyền cho chính quyền thuộc địa còn non trẻ, như nhận xét của nhà sử học Dương Trung Quốc với phóng viên báo Le Figaro.
Người Việt rất ấn tượng với công trình bằng thép này. Nó khơi dậy lòng ngưỡng mộ của những người muốn hợp tác với Pháp và nỗi sợ trong những người muốn chống Pháp.
Công trình đồ sộ dài 1.680 mét tính từ hai mố biên bằng đá, gồm 19 nhịp chắc chắn, được dựng trên các dầm thép kiểu cantilever. Trụ cầu cao 43,5 mét, trong đó 30-32 mét trong lòng đất dưới mực nước thấp nhất của dòng sông Hồng vào mùa cạn và 13,5 mét từ mặt nước. Vì lòng sông rộng nên móng được làm trong môi trường khí nén. Vị Tổng thống Pháp tương lai không phục những người thợ Việt Nam làm việc dưới độ sầu như vậy mà không sợ hãi. Không một lời phàn nàn, ông không quên đề cao cách tổ chức và đối xử với nhân công của nhà thầu Dede Epier. Sau 4 giờ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt dưới lòng sông, các tốt thợ từ từ lên mặt đất và được các nhóm khác xuống thay. Họ được đưa về lán trong công trường, được bồi dưỡng thuốc bổ và được xoa bóp, luôn có một bác sĩ theo dõi sức khỏe của họ. Nhờ cách đối đãi tốt với công nhân và lương bổng cao, tiếng tăm của công ty lan rộng nên luôn có nhiều người đến xin việc. Công việc lắp ráp cầu được tiến hành sau khi trụ cầu được xây xong và những thanh trà bằng thép được chuyển từ Pháp đến. Công việc này cũng do lực lượng lao động địa phương đảm nhiệm. Ban đầu số lao động người Hoa nhiều hơn người Việt, song dần dần, dù không khỏe mạnh bằng nhưng năng động hơn, khéo tay hơn và làm được nhiều việc hơn nên chủ thầu Pháp thích tuyển nhân công người Việt.
Đây là thành quả của đội ngũ kỹ sư, đốc công, tổ trưởng người Pháp và công nhân địa phương. Chính nhờ lực lượng lao động Á Châu gồm người Việt được một số người Hoa hỗ trợ mà mọi công việc từ xây dựng cho đến lắp ráp phần sắt đã được hoàn thành. Phần khó khăn nhất của công trình chưa từng được thực hiện tại vùng đất Bắc Kỳ, nơi vừa có khí hậu khắc nghiệt vừa có những đợt thay đổi thời tiết, đó là xây trụ đá, mố cầu và các trụ cầu bắc qua sông.
Sau 3 năm đặt viên gạch đầu tiên vào tháng 2 năm 1902, cầu Pont du Mai được khánh thành cùng lúc với đoạn đường sắt đầu tiên trong mạng lưới tàu hỏa xuyên Đông Dương và dẫn đến trung tâm thủ đô. Tuyến đường Hải Phòng-Hà Nội dài 100 km, nối liền thủ đô với cảng biển lớn nhất Bắc Bộ đã được thông tuyến và đưa vào hoạt động ngay trong giai đoạn này. Nhìn từ xa, cầu Pont du Mai như một dải đăng ten lịch lãm bắc qua dòng sông Hồng và gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người Hà Nội. Khu vực giữa cầu nằm dưới khung chính được dành cho tuyến đường sắt. Bên phía thành phố Hà Nội, cây cầu còn được kéo dài bằng một cây cầu cạn dài hơn 800 mét, nâng tổng chiều dài toàn bộ công trình là 2,5 km. Đến năm 1923, cây cầu được mở rộng hai bên đường sắt cho xe ô tô.
Viên quan toàn quyền tỏ ra hân hoan vì kết quả thu được cho thấy sức mạnh của nền văn minh Pháp, tiến bộ khoa học, sức mạnh công nghệ của chúng ta đã chinh phục được người dân địa phương, những người từng không khuất phục trước súng đạn. Tôi vui mừng chứng kiến Bắc Kỳ trước đó 5 năm còn nghèo khó, run rẩy và lo sợ, giờ trở thành một vùng bình yên, trù phú và tự tin. Được hưởng nhiều tiến bộ hơn những địa phương khác, Hà Nội đã trở thành một thủ đô to đẹp, nơi người ta chứng kiến những công trình mới, những ngôi nhà theo kiến trúc Âu Châu mọc lên từng ngày. Ngay cả người dân địa phương cũng tham gia vào quá trình thay đổi này với những ngôi nhà xây bằng gạch ngày càng nhiều hơn. Từ năm 1898 đến 1902, toàn Bắc Kỳ, đặc biệt là Hà Nội, vận động không ngừng nghỉ. Dân số cũng tăng đáng kể. Nếu như năm 1897 có khoảng 30.000 người ở Hà Nội, thì đến năm 1902, con số này lên 120.000 người.
Năm 1897, cùng năm khởi công xây cầu ở Hà Nội, toàn quyền Pont du Mai cũng quyết định xây dựng một cây cầu bắc qua dòng sông Hương ở Huế và một cây cầu khác bắc qua sông Sài Gòn nối với Biên Hòa. Được công ty Kozo xây dựng và khánh thành vào năm 1900, cầu Thành Thái ở Huế, tên gọi cầu Trường Tiền lúc đó, dài 400 mét và không có đường sắt chạy qua, nối hai bờ sông. Tả Ngạn là thành nội cùng với làng Việt và Hữu Ngạn là khu Tây cùng với đường Touran đi Đà Nẵng. Công ty Levallois-Perret trúng thầu thi công cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, được khánh thành vào tháng 2 năm 1902. Cầu Bình Lợi dài 276 mét với 6 nhịp được làm bằng sắt, trong đó có một nhịp cầu xoay dài 40 mét để cho tàu bè qua lại.
Giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Ban tiếng Việt đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới chờ đón năm 2017 với an ninh được tăng cường do mối đe dọa khủng bố. Philippines muốn rời địa điểm tập trận với Hải quân Mỹ khỏi khu vực Biển Đông. Tổng thống Nga Putin bất ngờ quyết định không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa Washington. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí đặc biệt nhân ngày đầu năm 2017. Tú Anh thực hiện với sự tham gia của giáo sư Nguyễn Dư từ thành phố Lyon, Pháp. toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm giao thừa vui vẻ và xin hẹn được gặp lại trong ngày đầu năm 2017.